kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 28 và 29 tháng 9 năm 1987 với chủ đề Xả bỏ thành kiến mới gặp được Minh Sư. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 10.
Trong Thánh Kinh có nói đến ba ngôi đồng nhất thể. Điều này rất liên quan đến sự tu hành của chúng ta. Ba ngôi là gì? Ngôi thứ nhất là Đức Thánh Cha. Ngôi thứ nhì là Đức Thánh Con của Ngài. Ngôi thứ ba là Đức Thánh Linh. Ba ngôi đồng nhất thể nghĩa là cả ba ngôi đều ở trong một vị Minh Sư. Chúng ta vốn có ba ngôi ở bên trong chúng ta, nhưng chúng ta chưa tìm được. Còn vị Minh Sư cũng là một người giống như chúng ta, nhưng Ngài đã tìm được ba ngôi của Ngài. Ba ngôi không có nghĩa là Đức Thánh Cha ở trên thiên đàng, Chúa Giêsu ở đây, còn Đức Thánh Linh là ở trên không trung. Đồng nhất thể tức là một người đã tìm được tất cả ngôi vị của mình, cũng chính là Thượng Đế tối cao.
Thượng Đế là gì? Đạo giáo gọi là tạo hóa, Phật giáo gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc là Tỳ Lô Giá Na Phật, lực lượng tối cao, nguyên bổn nhất, cổ xưa nhất, đó là Thượng Đế. Còn con của Ngài nghĩa là gì? Đương nhiên, ai cũng là con của Thượng Đế. Trong Thánh Kinh cũng nói như vậy, phải không? Nhưng Chúa Giêsu sao lại đặc biệt nói Ngài là con của Thượng Đế? Bởi vì Ngài đã đồng nhất thể với Thượng Đế. Lúc đó, Ngài nói rằng, Ta và Cha ta đồng nhất thể. Ngài nói, I and my Father are one. Chúng ta cũng là con của Thượng Đế, nhưng vì chúng ta không nhận biết được Thượng Đế, không nhận biết được người cha có lực lượng vĩ đại nhất, vạn năng nhất, cho nên chúng ta chưa thể nói rằng chúng ta cũng là con của Ngài. Nhưng sự thật, chúng ta chính là con của Ngài. Phật giáo cũng có nói như vậy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đạo Đức Kinh cũng nói rằng, vạn vật đồng nhất thể. Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu có nói, Thiên quốc ở trong người.
Ai cũng nói như nhau, có nghĩa là chúng ta là con của Thượng Đế. Chúng ta có Thượng Đế ở bên trong, nhưng vì chúng ta chưa nhận biết được, vì thế chúng ta chỉ khác một chút với Chúa Giêsu là ở chỗ đó. Nếu chúng ta đã nhận biết được Thượng Đế, chúng ta sẽ giống như Ngài, cùng một địa vị như Ngài. Trong Kinh Pháp Hoa của Phật giáo, Phẩm Cùng Tử kể rằng, con của một vị trưởng lão giàu có đã rời khỏi nhà một thời gian rất lâu, không còn nhận ra cha mình nữa. Người con trở thành một kẻ bần cùng, làm công, làm nô lệ. Về sau, vị trưởng lão nhận ra người con và muốn người con trở về để truyền lại hết gia tài. Nhưng vì người con lúc đó không quen với đời sống vương giả, cảm thấy lo sợ và nghĩ rằng vị trưởng lão sẽ ngược đãi mình, nên âm thầm trốn đi. Vị trưởng lão biết được tâm trạng của người con lúc đó đầy những mặc cảm tự ti, không còn tự tin nữa, cho nên mới khuyên bảo người con trở về và chỉ cần họ lau nhà, quét nhà, rửa nhà vệ sinh, vân vân, và cho chỗ ăn ở, y phục để mặc, cũng chưa dám thổ lộ cho người con biết anh ta là ai. Rồi từ từ cho người con làm những công việc tốt hơn, dần dần người con trở thành người quản lý. Sau cùng, vị trưởng lão công khai nói với tất cả mọi người giúp việc trong nhà và cho người con biết rằng anh ta chính là con của vị trưởng lão, bởi vì anh ta rời khỏi nhà đã quá lâu, không còn nhận ra người cha. Bây giờ, tất cả tài sản thuộc về của anh ta. Sau đó, những người giúp việc đều tôn trọng người con.
Cũng giống như vậy, chúng ta không có gì khác biệt với Chúa Giêsu cả. Chỉ khác ở chỗ, Ngài đã nhận biết được cha của Ngài, còn chúng ta chưa nhận biết được. Khi Ngài đã nhận biết được cha của Ngài, Ngài mới nói, ta và cha ta đồng nhất thể. Vì Ngài đã nhận biết được Thượng Đế, nhận biết được cha của Ngài, đương nhiên tài sản của cha Ngài biến thành của Ngài. Cũng như câu chuyện trong Kinh Pháp Hoa vậy, lúc bây giờ, ai cũng biết rằng người đó là con của vị trưởng lão giàu có, tài sản thuộc về của người đó, lực lượng, quyền lực của người cha cũng thuộc về của người đó. Bây giờ, người đó cũng có cùng một quyền lực như người cha, cùng địa vị, cùng có tài sản như nhau.
Cho nên, trong ba ngôi này, Đức Thánh Cha là vị trưởng lão giàu có, người con tức là Đức Thánh Con, và tài sản tức là Đức Thánh Linh. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã đồng nhất thể với Thượng Đế, bây giờ Ngài có lực lượng của Thượng Đế. Lực lượng của Thượng Đế này tức là Đức Thánh Linh. Lấy thí dụ của Chúa Giêsu Kitô sẽ nhận biết ba ngôi là như thế nào. Thí dụ, một vị minh sư đã có đẳng cấp như Chúa Giêsu Kitô, đã đồng nhất thể với Thượng Đế, hoặc đồng nhất thể với lực lượng của tạo hóa, thì Ngài cũng có ba ngôi đồng nhất thể. Phật giáo gọi là Tam Bảo, còn trong Thánh Kinh gọi là ba ngôi. Vì vậy, vị minh sư tức là ba ngôi đồng nhất thể. Ngài có Thượng Đế, Ngài nhận biết được lực lượng vạn năng bên trong. Lực lượng vạn năng này tức là Thượng Đế. Thượng Đế không có nghĩa là hình dáng một ông già, râu dài, tóc trắng. Đó không phải Thượng Đế. Nếu Thượng Đế dùng hóa thân cho người ta thấy, có thể Ngài hóa thân ra như vậy. Nhưng Thượng Đế vốn là một nguồn năng lực không sờ mó được, không thấy được, nhưng có thể cảm nhận được, có thể sử dụng được, có thể nhận biết được. Đặc điểm tượng trưng gần với lực lượng Thượng Đế nhất là hào quang, sức chấn động và âm thanh.
Đó là lý do tại sao tôi dạy quý vị pháp môn quán âm, tức là dạy quý vị nhận biết được Thượng Đế, nếu là Thiên Chúa giáo, nhận biết được Phật tánh, nếu là Phật giáo. Phật tánh cùng nghĩa với Thượng Đế. Nếu tôi đến nhà thờ của Thiên Chúa giáo, lẽ đương nhiên tôi nói về Thượng Đế. Tôi phải dùng danh từ Thượng Đế, phải dùng tên Thánh Linh. Tôi không thể dùng danh từ bản lai diện mục, vì sợ người ta không hiểu. Khi tôi đến chỗ của Phật giáo, tôi phải dùng danh từ bản lai diện mục, Phật tánh. Khi tôi đến nơi của Lão giáo, tôi nên nói là Đạo. Khi đến chỗ của Hồi giáo, nên nói là Allah, cùng chỉ một nghĩa. Như là nước, tiếng Trung Hoa gọi là Shui, tiếng địa phương gọi là Chuối. Tôi đến nước Pháp, nói Chuối là họ không hiểu gì hết, tôi phải nói là Lô. Đến nước Ý Đại Lợi, nên gọi là Aqua. Đến nước Đức, nói là Wasser. Đến nước Anh, gọi là Water. Qua nước Âu Lạc, gọi là nước. Nếu không, họ không hiểu, họ sẽ không đưa nước cho tôi uống.
Cũng giống như vậy, vị minh sư đi đến đâu phải dùng danh từ của địa phương đó, tên mà họ đã quen dùng rồi, để có thể dạy họ được. Như chúng ta xưng Phổ. Đây cũng không phải là tiếng Trung Hoa. Phổ tức là Phật Đà, họ thông dịch và phiên âm từ chữ Bưu Đà. Dù rằng cho đến nay, chúng ta vẫn còn chấp vào danh xưng Phật Đà, cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật Đà duy nhất. Thật ra, đời đời kiếp kiếp có rất nhiều vị Phật liên tục tới lui, nhưng chúng ta không nhận biết được. Có rất nhiều chúng sanh có ba ngôi đồng nhất thể đi lại trên cõi ta bà này. Chúng ta không nhận biết mà thôi. Vì sao chúng ta không nhận ra họ? Bởi vì trí tưởng tượng của chúng ta rất phong phú, có người sống chung với nhau, mỗi người tự biến thành một tạo hóa cho riêng mình, tự mình tạo ra Thượng Đế, tự tạo ra A-di-đà Phật. Chính vì vậy, chúng ta mới không tìm ra được vị minh sư hợp ý của chúng ta.
Ví dụ, như có người nghĩ rằng vị minh sư phải cao như thế này, to lớn như thế kia, với gương mặt hồng hào, hoặc có người thích người già. Lúc đó, họ cho rằng phải có mái tóc trắng, với bộ râu dài, mặc quần áo dài phất phới như thời xưa, tay cầm cây gậy, nói chuyện chậm rãi, giọng nói nhu hòa, từ bi, dáng đi rất tao nhã. Nếu không tìm được vị minh sư họ đã tạo ra, họ sẽ không muốn theo học. Họ nhìn tôi và sẽ nghĩ rằng,
minh sư gì mà nhỏ con vậy? Hình như không có tiếng tâm gì cả. Mấy hôm nay phơi nắng nên đã bị đen. Người lại ôm nhôm, nói tiếng Trung Hoa cũng không rành, giọng nói cũng không nhẹ nhàng, lại rầy lá người ta, tay không cầm gậy, không có râu, tóc lại không trắng. Hình dáng như vậy làm sao dạy người ta? Bộ giỡn hay sao chứ?
Họ không tin, họ phải chờ vị thầy có mái tóc trắng và bộ râu dài đến tìm họ, bởi vì họ tu cao mà.
Họ có tìm cũng không làm sao tìm được. Tất cả kinh điển đều có nói, khi nào chúng ta sẵn sàng thì vị minh sư sẽ đến. Khi chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, sẽ không tìm được vị minh sư. Thật ra, chúng ta cũng không thể nào tìm được họ. Họ đến để tìm chúng ta, không có nghĩa là vị minh sư nói.
Ê, ta đến đây rồi, minh sư đến rồi, hãy mau đến đây.
Không phải như vậy. Ngài sẽ tìm rất nhiều công cụ, có thể Ngài làm việc với những người láng giềng của chúng ta. Có một ngày nào đó, người láng giềng chở chúng ta đi mua sách và tìm thấy sách của Ngài, hoặc chúng ta gặp đệ tử của Ngài, chuyện trò với nhau, cùng uống trà nói chuyện phiếm. Nói đến chuyện tu hành của vị minh sư, nói ra tên của Ngài, rồi dẫn đến gần Ngài, sau đó thọ tâm ấn. Có thể là như vậy, hoặc có người vì hiếu kỳ, họ tưởng rằng họ đến vì hiếu kỳ, vì nếu cho rằng bị tôi thu hút đến sẽ mất mặt. Họ là đại trượng phu, đại phu nhân, quan lớn, bác sĩ, cư sĩ, kiến trúc sư, đủ loại sư vân vân. Sao lại đến đây lại một người nhỏ bé làm thầy? Như vậy hơi khó. Vì vậy mới nói là họ đến vì tánh hiếu kỳ, để giết đi thời gian, kết cuộc, giết hết 2 năm, rồi đến 3 năm, 5 năm, 10 năm, càng lúc càng tinh tấn, đó là lúc minh sư tìm đến chúng ta.
Hoặc Ngài báo mộng, Ngài hiện thân cho thấy dáng mạo của Ngài trong giấc mơ, sau này chúng ta gặp mặt sẽ nhận ra ngay. Biết rằng đã có gặp qua, đã nhận ra Ngài, hoặc Ngài hiện ra trong khi thiền định của chúng ta. Khi chưa biết Ngài, chúng ta cứ tưởng rằng Ngài là vị thầy thời cổ xưa, như Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vân vân. Đến khi gặp mặt Ngài mới hay, thì ra là như vậy. Liền tin ngay và lập tức theo Ngài học. Sư ông của tôi, lúc chưa gặp sư tổ, Ngài đã ngồi thiền. Từ nhỏ, Ngài đã có thói quen ngồi thiền. Ngài có học với những vị thầy khác, học về căn bản ngồi thiền, nhưng Ngài rất sợ. Trong tâm, Ngài mỗi ngày cầu xin Thượng Đế. Quý vị đừng quá nhạy cảm, đừng nghĩ rằng tại sao tôi không nói Phật hay nói về Thượng Đế.
Tôi nói rất nhiều danh từ, không phải chỉ nói Phật không mà thôi. Nếu hay dùng danh từ Phật, quý vị sẽ chấp vào danh từ đó, thấy chán lắm, không thoát ra được, bị Phật cột chặt rồi. Bị Phật cột còn tệ hơn là bị chúng sanh cột, có hiểu ý không? Bị chúng sanh cột, cũng có ngày chúng ta sẽ ghét bỏ và ly dị, hoặc bỏ nhà đi xuống tóc, hoặc tìm minh sư để tu học. Còn bị Phật cột lại thì không sao thoát được. Loại Phật cột mình lại đó không phải là Phật thật. Nếu được Phật thật, cột lại tốt biết bao. Nhưng Phật chân chính sẽ không cột chúng ta, bị Phật gỗ cột lại mất thật sự là mệt. Nói lại chuyện của sư ông, khi sư ông chưa tìm được sư tổ, đã có ngồi thiền, nhưng Ngài lo sợ, cầu nguyện mãi Thượng Đế của Ngài giúp đỡ. Ngài nói, con rất thích nhận biết được Thượng Đế, nhưng con sợ không tìm được Ngài, con sợ rằng sẽ tìm gặp chân sư giả, sẽ dẫn dắt con lạc vào ngoại môn, không tìm được Thượng Đế. Cho nên, nếu Thượng Đế trên thế giới này, hoặc con của Thượng Đế có đến, hoặc Thượng Đế có sai đại biểu đến, xin xuất hiện cho con thấy, con mới nhận biết được, mới không đi lầm đường.
Ngài cầu nguyện không bao lâu, sư tổ xuất hiện trong thiền định. Quý vị biết điều này, phải không? Thấy được ở bên trong, không phải như thấy ở bên ngoài. Thấy được vị minh sư xuất hiện bên trong có hào quang sáng rực, khiến chúng ta cảm thấy rất vui vẻ và sung sướng. Sư tổ đã hiện ra đến mấy lần, và mãi đến 7 năm sau, Ngài diễn kiến được nhục thân của sư tổ. Khi thấy sư tổ, Ngài giật mình và nói rằng,
con tưởng Ngài là vị thầy cổ xưa, thì ra là Ngài. Sao Ngài không nói cho con biết, đợi đến bây giờ mới gặp mặt vậy?
Sư tổ trả lời rằng,
bởi vì lúc đó chưa phải lúc.
Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị. Khi nhân quả đã chín mùi, Minh Sư sẽ đến. Ngài dùng tất cả mọi pháp môn để tiến đến gần chúng ta, vì chúng ta không thể tìm thấy Ngài, có hiểu ý không? Lúc đó là bản lai diện mục của chúng ta đến tìm chúng ta. Minh Sư và bản lai diện mục của chúng ta không khác nhau.
Vì sao lại có vị Minh Sư xuất hiện? Vì có chúng sanh cầu nguyện, linh hồn của quý vị khóc đã lâu năm, cùng nhau khóc, cả làng hoặc cả quốc gia khóc, cầu xin Bồ Tát xuống độ. Tất cả lực lượng thành tâm đó hợp chung lại làm cảm động lực lượng của trời đất, cảm động lòng từ bi, lực lượng từ bi của Phật Bồ Tát. Thế nên, trên thiên quốc, Phật Bồ Tát tìm cách phóng hào quang giáng trần, biến thành một con người. Mỗi vị xuống một thế giới nào sẽ lấy một công cụ, tùy theo hoàn cảnh đó. Như ở thế giới Ta Bà cần có một công cụ để có thể làm việc. Công cụ của thế giới Ta Bà là thân người. Phật Bồ Tát vốn không phải là sắc thân và cũng không cần thân xác này. Nhưng vì Ngài càng xuống thấp thì càng phải khoác thêm áo. Cũng như chúng ta đến chỗ lạnh, phải mặc y phục rất dày. Còn ở Phật Mô Sa vốn không cần mặc nhiều, cũng giống vậy. Từ trên đẳng cấp rất cao đi xuống, Ngài vốn là ánh sáng, là sức chấn động, là lực lượng của vũ trụ, vốn không có hình tướng của xác thân. Khi xuống một bậc thế giới, Ngài phải khoác một lớp áo để có thể xuống đó được. Khi đến thế giới Ta Bà, Ngài trở thành như thế này, nhưng lực lượng bên trong vẫn như xưa. Thân xác này là để bảo hộ lực lượng bên trong. Ngài không phải là xác thân, nó chỉ giống như tờ giấy bọc lại, giống như khi quý vị tặng một lễ vật rất đẹp cho người thân nhất. Quý vị dùng giấy màu gói nó lại, vì sợ gửi đi xa bị hư hỏng, sợ bị hư không thể dùng được. Vì vậy, gói nhiều lớp với những vật liệu để khỏi bị hư.
Cũng giống vậy, Phật Bồ Tát không phải là thân này, cho nên đừng có nhìn Ngài lớn hay nhỏ, nam hay nữ. Phật tánh không có phân chia nam bắc, cũng không có phân chia nam nữ. Tướng đại trượng phu không phải chỉ cho nam chúng, mà bao gồm cả nam và nữ. Có ba ngôi đồng nhất thể, đó gọi là đại trượng phu. Nhưng vì chúng ta dùng không đúng chỗ, hễ ai là đàn ông gọi là đại trượng phu. Vậy chẳng lẽ nữ chúng là tiểu trượng phu hay sao? Vì chúng ta nhìn theo thể xác nên có sự phân biệt. Khi nhìn theo linh thể, sẽ không có sự phân biệt nữa. Linh thể không có nam, không có nữ. Bởi thế, mới nói cõi Tây Phương không có nữ chúng, không có nam chúng. Có nam chúng, mới nói có nữ chúng, vì có sự phân biệt. Nếu không có nam chúng, làm sao có nữ chúng? Vì vậy, không có nữ chúng, có nghĩa là không có nam chúng. Nơi đó, chỉ có đại trượng phu mà thôi.
Chúng ta không thể nhìn bộ y phục của con người để phán đoán đẳng cấp của họ, càng không thể nào nhìn vào bộ y phục xác thịt để có thể phán đoán. Chúng ta không tìm được vị minh sư là vì chúng ta đã tự tạo cho mình một minh sư, mô phỏng ra một minh sư thích hợp với mình, để rồi sau đó chờ đợi. Nếu vị minh sư đến không thích hợp như sự tưởng tượng phong phú của chúng ta sẽ không chấp nhận Ngài. Cho nên, chúng ta càng phải thoát ra những thành kiến, lúc đó chúng ta càng có thể gặp được minh sư. Không phải gặp được sát tăng vị minh sư, mà cho rằng đã gặp được vị minh sư. Không phải như vậy. Khi tâm của chúng ta đồng nhất thể với tâm của Ngài, hợp nhất với tâm của Ngài, lúc đó thật sự chúng ta gặp được minh sư. Bởi vì lúc đó, minh sư của chúng ta xuất hiện. Nếu chúng ta không có minh sư bên trong, không thể tìm được minh sư bên ngoài. Tâm của chúng ta chưa có minh sư. Minh sư bên ngoài chưa thể làm việc gì được. Tâm của chúng ta phải mở ra để minh sư của chúng ta tự do. Lúc ấy, chúng ta sẽ tìm được minh sư bên ngoài.
Vì sao tâm phải mở ra cho vị minh sư bên trong? Bởi vì đời đời kiếp kiếp, chúng ta nhốt Ngài ở bên trong. Chúng ta dùng thành kiến, dùng đầu óc phàm phu nghĩ đến Ngài, cho rằng Ngài là thế này thế nọ. Kết cuộc, Ngài không phải là như vậy. Minh sư ở bên ngoài cũng thế. Chúng ta đến học với một vị minh sư là đến với Pháp, không phải theo người.
Theo người nghĩa là gì? Là chúng ta nhìn thấy Ngài làm gì, là về nhà làm theo. Ngài ăn mặc và xuống tóc, rồi chúng ta về cũng làm y như vậy. Như vậy không phải là theo vị minh sư.
Bởi vậy, nếu chúng ta thật sự muốn thấy được minh sư, chúng ta phải cởi mở, phải vượt qua thành kiến của mình, vượt qua sản phẩm minh sư của mình.
Cũng giống như cách niệm A-di-đà Phật của quý vị. Phật A-di-đà chân chính, không có tham sân si. Ngài có đạo đức rất cao, có lực lượng rất lớn, nhưng chúng ta niệm A-di-đà Phật theo cách của chúng ta. Bảo Ngài trị bệnh cho con chúng ta, cho sớm được kết hôn, bảo chồng trở về, bảo vợ đừng bỏ đi. Đó là cách niệm Phật A-di-đà phàm phu của quý vị. Bởi vì chúng ta muốn Phật A-di-đà làm nô lệ, muốn sai Ngài làm gì, Ngài phải làm y như vậy. Đó là kiểu A-di-đà Phật của quý vị. Thượng Đế cũng vậy. Nhiều người không hiểu Thượng Đế. Ngài ở trên đó khóc rất nhiều, vì chúng ta, nhưng chúng ta không sao hay biết. Ngài rất cô đơn, bởi vì chúng ta không hiểu Ngài. Chúng ta chỉ biết thứ Thượng Đế mà chúng ta đã tạo ra. Cho nên nhiều người gây ra chiến tranh cũng vì vậy, vì Thượng Đế của họ đều khác nhau.
Thượng Đế của chúng ta ở bên trong chúng ta, vì thế Thánh Kinh mới nói, Know you not that you are the temple of God, and the Holy Spirit dwell within you. Có nghĩa là,
quý vị có biết rằng, quý vị là đền thờ của Thượng Đế không? Thánh Linh ngự ở bên trong quý vị đó.
Xác thân, chính thật là đạo tràng, là chùa. Vì thế, hôm nay lúc tôi truyền tâm ấn, không đến chùa để truyền. Chúng ta chỉ cần ở trung tâm làm việc, truyền tâm ấn, vì chúng ta không có đất.
Ở đây hay ở trong nhà vệ sinh cũng có thể truyền pháp. Ở nông trại, trên núi, bờ biển đều truyền pháp được hết.
Tôi từng truyền pháp ở nhiều nơi. Lần đầu tiên truyền pháp ở Ấn Độ, 5 giờ sáng bên sông Hằng, không một bóng người, chỉ có 2 thầy trò. Tôi dùng ngón tay hòa trên cát để dạy. Sau đó, anh ta được thể nghiệm tốt nhất. 3 năm sau tôi trở về Ấn Độ thăm. Anh ta vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không nhận ra tôi nữa. Nhưng ai dè, họ nhìn thấy tôi và la lên.
Sư phụ của tôi đã đến.
Bởi vì nơi đó dành riêng cho những chuyến đi hành hương và là chỗ ở của anh ta, cho nên hai bên đường đầy các tiệm buôn. Những người đi hành hương ghé qua, bởi vì họ bán đầy đủ những đồ dùng cần thiết. Khi nghe người này reo lên như vậy, mọi người chạy ra nhìn, làm tôi ngượng quá. Anh ta reo lên.
Đại sư phụ của tôi đến rồi, đại minh sư đến rồi.
Vì đã 3 năm không gặp, và khi tôi đến cũng không thông báo trước, nhà cũng đã dọn đi nơi khác, tôi cũng không biết đi đâu tìm, ngoại trừ đến chỗ đó.
Người Ấn Độ rất náo nhiệt và rất nhiệt tâm. Hãy nghe có cái gì lạ là chạy ra nhìn. Mọi người hai bên đường chạy túa ra ngắm vị đại minh sư. Mắc cỡ quá, đây là người thứ nhất ép tôi truyền pháp. Người này thật cứng đầu. Tôi từ chối, nhưng họ cầu khẩn mãi liên tiếp 3 ngày trời. Lúc ấy, tôi cũng không muốn truyền pháp. Thời đó, tôi chưa có nổi tiếng hay đi chơi khắp nơi. Ở Ấn Độ không một ai nhận biết. Không biết anh ta nhận biết tôi như thế nào, nhưng nhất định cầu xin làm đệ tử. Tôi từ chối bằng mọi cách cũng không được.
Sau này, tôi ra điều kiện rất gắt. Bắt buộc anh ta 4 giờ sáng phải đến chỗ tôi ở. Nhà anh ta ở bên đây, còn nhà tôi ở bên kia sông Hằng. 4 giờ sáng không có thuyền đi qua, anh ta cũng không thể nào bơi xa như thế. Hình như lúc đó có sóng lớn, nếu không có sóng lớn không thể qua được, vì sông Hằng rất rộng lớn. Tôi biết rằng anh ta không thể qua được nên hẹn gặp 3 ngày sau. Lúc 4 giờ sáng, anh bắt buộc phải đến nơi để được truyền pháp. Cuối cùng, anh ta đã đến. Anh ta leo núi và đi rất xa, khoảng 10 mấy cây số, mới có chiếc cầu. Nếu đi bằng thuyền, chỉ mất 20 phút, còn đi bộ phải mất mấy tiếng đồng hồ. Như vậy anh ta cũng đến được. Không biết anh ta thức dậy lúc mấy giờ?
Tôi nghĩ lầm rằng anh ta sẽ không thành tâm đến mức như thế. Đàn ông Ấn Độ sao dại như vậy? Rốt cuộc, anh ta dại thật. Giờ đó, vợ con ngủ hết, còn đi ra ngoài làm gì? Anh ta đã đi thật xa. Thông thường, mỗi ngày sau khi rửa mặt, đánh răng, anh ta tụng kinh sáng. Nhưng hôm đó, Thượng Đế không để cho anh ta ngủ. Anh ta bỏ hết tất cả để đến truyền pháp. Chính vì vậy, tôi cũng không còn cách nào hơn là phải truyền pháp ngay tại bờ sông Hằng. Hai người ngồi trên hai tảng đá. Tôi dùng tay họa trên đất vì không có bảng đen. Thế mà anh ta cũng được pháp.
Có lúc tôi truyền pháp trong nhà tối đen. Có lúc nửa đêm truyền pháp cho đến 4 giờ sáng. Vì có những tỳ kheo và tỳ kheo ni sợ vị trụ trì không thể bỏ tụng kinh. Còn ban ngày bận làm việc, không thể học được. Vì thế, tôi phải truyền pháp cả đêm. Từ 11 giờ tối, truyền cho đến 4 giờ sáng, vừa đúng giờ tụng kinh sáng.
Cho nên có rất nhiều trường hợp, và nơi nào tôi cũng truyền pháp được. Như vậy có nghĩa là thân thể của chúng ta chính thật là đạo tràng. Thế nên, trong Thánh Kinh nói đúng và Kinh Phật nói Phật tánh ở bên trong cũng không sai. Bồ Đề Đạt Ma cũng có nói là tụng kinh, cất chùa có ích gì? Ngài nói trong triều đình thời Lương Võ Đế, những thứ đó vô dụng, tốt nhất là nên nhận biết mình có Phật tánh ở bên trong. Tất cả chúng sanh đều là Phật, không cần độ chúng sanh nào cả, không có chúng sanh nào cần mình độ hết. Việc này sau khi tu hành nhiều, chúng ta sẽ liễu ngộ, sẽ hiểu được câu của Lão Tử nói.
Thiên hạ vốn vô sự.
Người có tu hành rất ung dung, đừng tưởng rằng họ muốn độ mình, không đúng chút nào. Họ chẳng bận tâm không có nghĩa là họ không có tâm từ bi, nhưng có tâm đại từ bi, họ biết rằng chúng sanh nếu có chuyện gì đi nữa cũng chỉ là bài học. Chúng sanh cần học đủ mọi thứ bài học để có thể trưởng thành, để có thể liễu ngộ chứng đạo, bởi vậy nên để cho chúng sanh tự tại, học hỏi.
Nhưng vì có những chúng sanh đã học xong, bây giờ phải trở về thiên quốc, phải trở về cõi Tây Phương, cho nên họ cầu xin minh sư giúp đỡ, chỉ họ con đường để đi trở về. Lúc đó, minh sư nói một cách rất tự nhiên, bình thường, và lúc đó, Ngài nói ra. Ngài cũng không nói là Ngài trốn tránh không độ chúng sanh, cũng không phải thế. Sao cũng được, độ chúng sanh cũng tốt, không độ chúng sanh cũng tốt. Đối với vị minh sư, không có gì là tốt hoặc xấu cả. Vì vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi thành Phật, cũng không lập tức độ chúng sanh. Ngài muốn nhập Niết Bàn, Ngài cũng thấy thiên hạ vốn vô sự. Rốt cuộc, chúng sanh đến cầu Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài nói ra, nếu cầu, Ngài sẽ độ. Tôi không có ý nói là cùng đẳng cấp với Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc vĩ đại như Lão Tử. Nhưng cũng cảm thấy được, cũng hiểu tâm của họ.
Tôi cũng thấy thiên hạ vốn vô sự. Chính vì vậy, quý vị mời mấy lần, tôi mới đến đây thuyết pháp. Còn không, trong tâm, không nghĩ gì hết. Không muốn đi thuyết pháp, không muốn sớm độ chúng sanh. Có lúc phải nói vì muốn hằng thuận chúng sanh. Vì quý vị rất muốn nghe thứ này, cho nên tôi cần phải nói.
Nhưng thật ra là không có minh sư độ chúng sanh. Họ không hấp tấp độ chúng sanh, cũng có thể họ hấp tấp vì chúng sanh làm cho họ bận, nhưng tâm của họ không cảm thấy phải như thế đó. Độ chúng sanh cũng tốt, không độ cũng tốt.
Bởi thế, Lão Tử không có độ bao nhiêu người, Ngài không cảm thấy xấu hổ vì không thể độ được nhiều người. Khổng Tử chỉ có 72 vị hiền nhân thôi, và Ngài cũng không có buồn phiền gì cả. Mỗi ngày, Ngài đàn hát rất là vui sướng.
Trang Tử cũng vậy, Ngài cũng không có bao nhiêu người đệ tử. Quý vị biết Trang Tử chứ? Cho đến nay, Ngài vẫn còn rất nổi tiếng. Ngài có viết ra một cuốn sách rất hay. Một người thật sự đã tự tại giải thoát rồi mới viết được một cuốn sách như vậy. Đó là cuốn Trang Tử Tinh Hoa. Lúc còn nhỏ, tôi đã từng đọc qua cuốn sách đó. Họ dịch ra tiếng Âu Lạc là Trang Tử Tinh Hoa.
Vì vậy, chúng ta đừng tưởng rằng minh sư nôn nóng đến đây để độ chúng ta. nếu như không độ chúng ta, họ sẽ khó chịu lắm, sẽ đau lòng lắm, vì đang thấy chúng ta rất đau khổ. Thật ra thế giới này không có gì là quá đau khổ, chỉ là một trường học. Như lúc còn trẻ thơ, chúng ta học lớp mẫu giáo, cũng đã thấy rất khổ, chẳng thích chút nào. Lúc đó, chỉ thích chơi và thích gần cha mẹ. Khi lên tiểu học, thầy giáo dạy rất nhiều, cho bài rất nhiều để về nhà làm. Chúng ta không thích chút nào hết. Học trung học và đại học cũng vậy, thật ra cũng chỉ là những bài học mà thôi.
Thế giới chúng ta là một trường học lớn, hỷ, nộ, ái, lạc, đều là bài học của chúng ta. Nếu thật sự chúng ta có tâm tự tại, lúc ấy hỷ cũng không phải là hỷ, nộ cũng không phải là nộ, lạc cũng không phải là lạc. Có hỷ nộ ái lạc cũng được, gặp gì hưởng thụ cái đó. Cho nên quý vị nghe đồng tu kể là, theo tôi tu học, không có xa lìa thế giới. Tôi cũng đi bơi, dẫn mọi người đi hái rau trong rừng. Có lúc nên để thông thả một chút. Nếu mỗi ngày truyền tâm ấn, thuyết pháp nghiêm nghị quá, chịu không nổi, biến thành tự nhốt mình trong cái lòng tu hành và sẽ trở thành tù nhân. Tu hành gắt gao quá cũng giống như tù nhân vậy, bị sự tu hành nhốt lại, có một ngày nào đó sẽ không thở nổi. Bởi vậy, tôi đi bơi cũng là một cách tu hành vậy. Lúc bơi lội, tôi cũng tu hành, hoặc khi ăn cơm, khi ngủ tôi cũng tu hành. Không có thời gian nào tôi cảm thấy không tu hành cả.
Nói thật với quý vị, tôi không cảm thấy xấu hổ, không có thứ cảm giác ăn năn, tội lỗi. Lục Tổ Huệ Năng còn cảm thấy Ngài còn khuyết điểm, thật là đáng tiếc.
Tôi hy vọng khi Ngài lìa đời, không còn thứ cảm giác đó nữa. Nếu không, sẽ không lìa khỏi được. Nếu không, Ngài sẽ rất khó chịu. Cảm thấy mình có khuyết điểm, người ta không có, đó là một điều rất đau khổ. Như vậy, không thể vãng sinh được. Có hiểu ý tôi không? Bây giờ tôi có vãng sinh cũng được, không có việc gì cả. Có sống đến 200 năm hay là 2 năm cũng như nhau. Thật sự thiên hạ vốn vô sự.
Nếu không có quý vị muốn nghe thuyết pháp, chắc có lẽ tôi sẽ buồn chán lắm, không biết đi đây, đi đó để làm gì. Ăn cơm thì có giờ ăn, ngủ cũng có giờ ngủ, đọc sách quá nhiều cũng chán, tọa thiền quá nhiều cũng mệt. Cũng chán, còn dư rất nhiều thời giờ, làm sao đây? May là có quý vị độ, lâu lâu, quý vị mời đi thuyết pháp, cho tôi thay đổi chương trình một chút, cũng như mỗi ngày, coi cùng một chương trình trên truyền hình. Vậy chúng ta khỏi cần phải mua truyền hình làm chi?
Cho nên, may mắn là có lúc có người dạ dột mời đi thuyết pháp, lúc đó tôi có thể giết thời giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cho tôi cơ hội thông thả một chút. Nếu không, mỗi ngày tôi ở trên núi vùng Tân Điếm, không có gì làm, có lẽ sẽ nhàm chán lắm.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 28 và 29 tháng 9 năm 1987 với chủ đề Xả bỏ thành kiến mới gặp được minh sư. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 10.